Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống ngồi trên thuyền đang đậu dưới biển. Còn tất cả dân chúng thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ: các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên sinh hoa kết quả, hạt được 30, hạt được 60, hạt được 100. Rồi người nói: ai có tai để nghe thì hãy nghe. Khi còn một mình, Đức Giêsu, những kẻ ở chung quanh người cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với họ: phần anh em, mầu nhiệm đức Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia là những kẻ ở ngoài thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Rồi người nói với các ông: anh em không hiểu dụ ngôn này thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường nơi lời đã gieo xuống là những kẻ vừa nghe, thì Satan liền đến lấy đi lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo nơi sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ, mà là những kẻ nông nỗi nhất thời. Sau đó khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn có những người được gieo trên đất tốt, đó là những kẻ nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ được 30, kẻ được 60, kẻ được 100. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay đã là ngày 25 Tết rồi. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết phải đến trong tim mọi người. Mà chính vì anh em, có khi người ta sáng tác, có khi người hát cũng không cảm nhận được cái điều đó. Mà chỉ khi nào mình ở trong lòng thương xót của Chúa, khi nào anh chị em đến đây mới cảm nhận được đúng là Tết đến rồi. Nhưng Tết đến không phải bởi những cái bên ngoài, nhưng mà Tết đến trong tim mọi người. Chính vì muốn cảm nhận được cái lời hát Tết đến trong tim mọi người mà ngày hôm nay 25 Tết rồi, ai đang đi lễ giáo điểm tin mừng xin giơ tay. Những ai đang đi lễ giáo điểm xin mừng giơ tay. Bà kia có đi lễ hay không thì bảo. Đi lễ hay đi buôn hả? Rồi giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Rồi một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Vâng, mình cảm nhận rằng là Tết lòng thương xót, xuân lòng thương xót đến trong trái tim của tôi. Chính vì vậy mà không phải ba ngày Tết tôi mới đến với Chúa. Nhưng đây là những giây phút mà đang chuẩn bị. Mà những giây phút chuẩn bị nó thú vị hơn là cái lúc nó đến, phải không? Tôi thích cái bầu khí trong cái tuần lễ này. Từ cái ngày 23 ông Táo về trời đến cái ngày mùng 30, ngày giao thừa đó, tự nhiên mình thấy náo nức, tự nhiên mình thấy xôn xao, tự nhiên mình thấy lòng mình dạt dào. Và một cái điều vô cùng lạ lùng, lúc nãy có một cha từ bên Mỹ đến đây, rồi từ cha từ nước ngoài đến đây, ngài nói đến tưởng là vắng lắm, nhưng mà thấy đông quá, ngài bảo thôi vậy con xin ngồi tòa giải tội cho cha đỡ đi. Mà chúng tôi thấy rằng là chính ngài cũng ngạc nhiên, và ai cũng ngạc nhiên rằng là 25 Tết rồi mà còn bao nhiêu người đến đây. Và chúng ta đến đây trong cái cảnh là giáo điểm đang chuẩn bị đón xuân. Mà chuẩn bị đón xuân thì nhà cửa nó còn nhếch nhác. Chúng ta thấy mái thì nó cái méo, cái mó, cái dột, cái nát, cái nắng. Nhất là ngày hôm nay trời nó nắng, thiệt nắng. Và thấy anh chị em ngồi đội nắng mà suốt chịu đựng từ lúc 1 giờ cho đến 5 giờ. Mấy tiếng? 4 tiếng đồng hồ. Tôi thấy có những người ngồi cho tới bây giờ vẫn cứ ngồi nắng, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Nước còn cau mặt với thương đau gì đó, vẫn trơ gan, vẫn kiên trì không chạy nắng, cứ để cho nắng nó thiêu đốt trên đầu mình. Tôi bái phục như anh chị em đó, vì anh chị em đó cảm thấy cái Tết đó đến trong tim của mình. Vì anh chị em cảm thấy là cái bầu khí giáo điểm tin mừng này, tất cả những cái bên ngoài nó không làm cho anh chị em nao núng, không làm cho anh chị em xao xuyến, không làm cho anh chị em sợ hãi. Bên ngoài có những đe dọa, bên ngoài có những thử thách, rồi bên trong có những nội thù, gọi là gì, giặc ở trong, thù bên ngoài, giặc nó từ bên trong nó đánh ra, kẻ thù bên ngoài đánh vào, giặc trong nội thù vân vân. Nhưng chúng ta thấy rằng là khi mình có lòng thương xót Chúa rồi, vì Chúa nói một cách vững chắc rằng là những ai tín thác vào ta sẽ không phải thất vọng bao giờ. Những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù. Ta sẽ gìn giữ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và không kẻ thù nào làm hại họ được. Mặc dù kẻ thù có thể làm chúng ta khó chịu, nó thọc gậy bánh xe, nó ném đá dấu tay. Rồi kẻ thù có thể là chính trong những người nhà của mình ma quỷ nó dùng, và có khi nó dùng chính những người đi tu để làm những công việc không đúng với đời tu của mình, làm công việc ngược với lý tưởng của mình. Thay vì cộng tác để loan truyền lòng thương xót Chúa thì lại làm ngược lại với cái điều đó. Nhưng Chúa nói khốn cho những kẻ đó. Chúa nói rằng là nếu những người giáo dân mà xúc phạm đến Chúa. Chúa cho Faustina, anh chị em đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, cuốn sách dày, thì anh chị em sẽ thấy rằng là Chúa cho Faustina thấy hình ảnh mặt ngài rất là buồn. Khi những người giáo dân đến ném đá xúc phạm đến ngài, mặt buồn. Nhưng khi mà có cả những bậc giáo sĩ, có các linh mục, các tu sĩ nam nữ đến ném đá xúc phạm đến Chúa, thì gương mặt Chúa nó buồn thăm thẳm, nó buồn da diết, nó buồn rười rượi. Và Chúa nói với Faustina thế này: những người giáo dân họ phạm tội, họ xúc phạm đến ta chỉ là như những vết đòn, vết roi đánh vào da thịt của ta. Nhưng những linh mục tu sĩ bị biến chất, nghi ngờ lòng thương xót của ta, không tin vào lòng thương xót của ta, mà cản phá công cuộc ấy, thì như là lưỡi dao, lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim Chúa. Cho nên cái nỗi đau của Chúa nó gấp trăm gấp ngàn lần người giáo dân xúc phạm đến Chúa. Cho nên anh chị em thương chúng tôi mà cầu nguyện cho chúng tôi, cho những người đi tu hãy là những mảnh đất tốt để lời Chúa được gieo vào trong đó. Đừng là những mảnh đất mà toàn là gai góc, toàn là sỏi đá và là vệ đường. Đi tu rồi còn để cho tham sân si, để cho tiền của nó làm cho mình mờ hết lương tri, mở hết con mắt, làm cho lời của Chúa nó không có réo vào được. Bao nhiêu năm ở đây mà nó cứ trơ ra là như vậy. Tại vì nó bị cái đồng tiền, bị cái quyền lợi nó làm cho mở hết mắt rồi, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rằng là Đức Giáo Hoàng Francisco nói rất mạnh về vấn đề tiền của cho hàng giáo sĩ. Ngài nói các giám mục, các linh mục, các tu sĩ phải tránh xa cái thói ham tiền ham của, vì đó là cái nọc rắn độc, nó làm cho đời tu mất hết ý nghĩa. Mà một người linh mục, một người tu sĩ mà ham tiền ham của thì không xứng đáng làm người tu sĩ nữa, thưa anh chị em. Đó chính Đức Giáo Hoàng ngài nhấn mạnh cái đó, vì ngài biết rằng đó là cái sỏi đá, đó là bụi gai làm cho lời của Chúa không gieo vào trong tâm hồn người ta được, thưa anh chị em. Năm hết Tết đến, cuối năm nhìn lại cuộc đời của mình, 3 năm sống tại giáo điểm Tin Mừng, 3 năm làm kẻ gieo lời, và cũng 3 năm làm mảnh đất để lời Chúa được gieo vào trong tôi. Trước tiên muốn nói được với anh chị em, muốn chia sẻ được với anh chị em lời của Chúa, thì chính người nói lời ấy, chính người gieo lời ấy phải cảm nhận được rằng đây là lời hằng sống, đây là lời sự thật, đây là lời đem lại hạnh phúc thật. Và mình đã sống cái lời đó, sống những cái mối phúc thật thì mới nói được là phúc cho kẻ khó nghèo. Lòng mình còn ham tiền ham của, còn đi giành đất giành dân của người nghèo, thì lấy gì mà nói rằng đó là đi rao giảng mà dạy giáo lý, dạy cho ai, thưa anh chị em? Dạy cho ai, ai tin vào lời của mình được nữa, đúng không? Đúng không? Cho nên anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi đi. Cuối năm tôi nhìn lại thấy cuộc đời mình gai góc nhiều quá, sỏi đá nhiều quá, đôi khi làm cho lời Chúa bị chết nghẹt, đôi khi làm cho lời Chúa không sinh hoa kết trái được. Mà nếu một người gieo lời mà chính bản thân mình không có sinh hoa kết trái, chính bản thân mình không tin vào lời, chính bản thân mình không sống lời, thì làm sao cái lời đó là hạt giống tốt để gieo vào trong tâm hồn những con người đến đây? Tâm hồn anh chị em là những mảnh đất hoang, tâm hồn anh chị em đến đây hồn nhiên đơn sơ chất phát, tâm hồn anh chị em đến với giáo điểm Tin Mừng này như là những mảnh đất mà cần có người cày vỡ. Mỗi ngày anh chị em đến đây, chúng tôi cày vỡ mảnh đất ấy bằng những chuỗi mân côi, bằng những chuỗi lòng thương xót, bằng những giờ trầu thánh thể, và từng người anh chị em lên để được Chúa sờ chạm, để được Chúa đặt tay. Chính cái giây phút mà Chúa sờ chạm, Chúa đặt tay đến từng người anh chị em là lời của Chúa đang gieo vào trong từng tâm hồn anh chị em. Cho nên tôi thấy lúc mà đặt tay, có những người ôm chặt lấy và họ khóc, có những thanh niên ôm chầm lấy và nức nở khóc, vì họ cảm thấy như là một cái giây phút linh thiêng Chúa sờ chạm đến họ. Lúc đó lời của Chúa gieo đúng vào cái mảnh đất còn một chút xíu tốt trong đó thôi. Anh chị em nhớ, mảnh đất chúng ta rộng lắm, nhưng mà trong đó có một chỗ nào thật tốt, và Chúa nhằm đúng lúc, đúng thời, đúng buổi, đúng ngày, đúng giờ gieo vào trong đó. Mà chính lúc đó làm cho người ta vỡ ra, làm cho người ta tỉnh ngộ, làm cho người ta giác ngộ, làm cho người ta nhận ra rằng ồ, đúng rồi, lời của Chúa giống như là Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, thì một lời của Chúa làm cho Teresa Hải Đồng Giêsu sống mãi và nên thánh, vì thánh gọi là Hải Đồng Giêsu. Lời Chúa đó là hãy trở nên bé nhỏ thì mới được vào nước trời. Đó, một lời cho Teresa Hải Đồng Giêsu, một lời cho mẹ Teresa Calcutta là mẹ dấn thân để đi phục vụ cho người nghèo. Nữ tu đấy, bề trên đấy, người ta nữ tu, người ta bề trên như vậy cơ mà. Người ta đi giúp người nghèo, người ta đi chăm lo cho người nghèo, người ta sống nghèo, chứ nỡ nào mà người ta chiếm nhà, chiếm đất của người nghèo bao giờ, có phải không? có phải không? Cho nên là các nữ tu Teresa đó, mẹ Teresa đó cảm nhận được lời Chúa là những gì con làm cho người bé mọn nhất của ta là con làm cho chính ta. Lời đó làm cho mẹ Teresa dấn thân cho những người bé mọn, những người thấp cổ bé miệng, những người không nhà không cửa, những người vất vơ vất vưởng ở đầu đường xó chợ, nhất là những người hấp hối mà không có chỗ, không có người thân, thì mẹ Teresa và các nữ tu của mẹ dấn thân làm công việc đó. Chứ mẹ không có ngồi mà đếm tiền, mẹ không ngồi mà bảo các nữ tu mà đi tìm tiền. Nhưng mẹ nói các nữ tu của mẹ là những gì con làm cho một trong những người bé mọn nhất của con là con làm cho chính ta. Cho nên các nữ tu, nữ tử bác ái theo gương mẹ Teresa và sống cái châm ngôn đó, không để cho đồng tiền nó làm biến chất, không để cho danh vọng nó làm cho mình đi sai cái lý tưởng đời tu, nhất là của đấng sáng lập. Nhiều người ngày hôm nay đi tu nhưng mà đã đi sai con đường. Đấng sáng lập ra một đường, mình đi một nẻo, mặc dù vẫn mang danh là nữ tu dòng đó, nữ tu tu hội nọ, nhưng mà đã bị biến chất mất rồi. Cái mảnh đất đó không còn là đất tốt nữa. Nó là đất tốt đấy, nhưng mà vì không canh giữ, không canh tác, không có chăm sóc, cho nên cái mảnh đất đó dần dần ma quỷ nó đến, nó gieo gai vào trong đó. Ma quỷ nó đến, nó gieo sỏi đá vào trong đó. Cho nên mảnh đất tâm hồn của anh chị em mình, mỗi ngày anh chị em phải coi lại cái mảnh đất đó, nó có bị sâu hay không, nó có bị rầy hay không, nó có bị úng nước hay không, nó có bị ngập bởi danh vọng hay không, nó có bị úng nước bởi tiền hay không, nó có bị khô cằn bởi thiếu cầu nguyện hay không. Giờ cầu nguyện thì không cầu nguyện, cứ lo ngồi bán hàng thì lấy đâu mà mảnh đất nó trở thành mảnh đất tốt được, thưa anh chị em. Giờ cầu nguyện thì chả thấy mặt mũi đâu, mà cứ thấy chỗ nào có tiền là thấy có mặt, thì lấy đâu mà mảnh đất nó tốt được, thưa anh chị em. Cho nên cái người đi tu phải hiện diện cùng với cộng đoàn trong giờ cầu nguyện, trong giờ thánh lễ, để cho những người giáo dân thấy được rằng đây là những chứng nhân đây, đây là những người thực sự là những người cầu nguyện đây này. Mà giờ cầu nguyện chả thấy mặt mũi đâu, giờ thánh lễ chả thấy mặt mũi đâu, thì đi tu chỗ nào? Đó, cho nên là mỗi người chúng ta thấy rằng là anh chị em đến đây là cả mấy tiếng đồng hồ là để anh chị em coi lại mảnh đất của mình, cày sới lại nó, bắt sâu rồi diệt rầy, rồi thì tưới tắm cho nó tươi tốt lại bằng lời của Chúa, bằng chuỗi mân côi, bằng chuỗi lòng thương xót, bằng những giờ chầu thánh thể và bằng bí tích hòa giải, để sâu rầy gì đó tống sạch nó đi. Cho nên tôi cũng sướng, cũng hạnh phúc ở cái chỗ là cứ thấy cha nào đến, khách cha quen gì đến mà đi đến đây để giải tội. Đố anh chị em biết, đầu tiên là tôi mời ngài làm cái gì? Đố anh chị em biết. Giải tội cho ai? Giải tội cho ai? Vâng, trước khi cha đi giải tội cho giáo dân, mời cha vào phòng, con muốn xưng tội. Cha ngạc nhiên bảo Giê-xu, không, con cũng là tội nhân, con cũng cần được tha thứ, con cũng cần được Chúa ban ơn, con cũng cần phải canh tân lại cái mảnh đất tâm hồn của con. Biết đâu nó có sỏi đá mà con tưởng không có, biết đâu nó có gai góc mà con tưởng không có gai góc. Cho nên xin cha thương, rồi quỳ xuống, cha ban ơn tha thứ cho con, rồi cha mới đi giải tội cho giáo dân khác. Mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngài cũng làm công việc đó. Cho nên là Đức Giáo Hoàng và các linh mục đi giải tội, thì khi các linh mục ngồi trong tòa hết rồi, thì trước khi Đức Giáo Hoàng vào cái tòa của ngài, thì ngài chạy sang cái tòa bên cạnh, ngài xưng tội với linh mục, giật mình: không, tôi cũng là tội nhân, cha cứ ban ơn tha tội cho tôi. Thì ở đây cũng thế thôi, thưa anh chị em. Chúng tôi kêu mời anh chị em đi xưng tội, thì chính bản thân tôi cảm nhận được một cái điều. Hôm qua chiều hôm qua xưng tội xong thấy lòng nó nhẹ lắm thưa anh chị em. Vì sao? Tết nhất đến nơi rồi, mình dọn nhà dọn cửa, mình đang dọn nhà dọn cửa có không? Mình đang lau chùi nhà cửa có không? Mình đang sơn phết lại nhà cửa có không? Mà phải có là phải làm ấy. Về nhiều người nhà chả bao giờ dọn nhà dọn cửa, chả bao giờ lau chùi nhà cửa, mà nhện tùm lum tùm la. Tết nhất vô nhìn thấy mai thì to, đèn thì sáng, càng đèn sáng bao nhiêu càng thấy mảng nhện nhiều bao nhiêu, bụi bặm càng rõ bao nhiêu. Thì cho nên nói thì phải làm, đừng có nói rồi xong rồi không làm. Về dọn nhà dọn cửa sạch sẽ đi, và cuối cùng dọn lại mảnh đất tâm hồn của anh chị em. Nó có gai góc, nó có sỏi đá, nó có bụi bặm, hãy tẩy sạch bằng bí tích hòa giải. Đấy thưa anh chị em, khi mà tôi xưng tội xong tôi thấy lòng nó nhẹ nhàng. Tối hôm đó ngủ ngon vô cùng, vì lạy Chúa đêm nay Chúa cất con về, thì lạy Chúa con xin phó linh hồn con trong tay Chúa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng sẵn sàng để lại, không có hề bận tâm bận vướng cái gì cả, không có còn lo là phải lo đi kiếm dành đất dành nhà dành cửa của ai cả. Tu vậy mà thấy nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, vì tôi thấy rằng mình tội lỗi bao nhiêu Chúa càng thương mình bấy nhiêu. Cho anh chị em đừng bao giờ ngã lòng trông cậy, đừng bao giờ bảo rằng mảnh đất tâm hồn con gai góc quá rồi, mảnh đất tâm hồn con sỏi đá quá rồi, không còn hy vọng gì cả. Không, tất cả chúng ta luôn luôn ngoài lòng Chúa so thương. Dưới cao lên, dưới cao cây quạt với quân tập xá lên. Vì ngoài lòng Chúa so thương, ai là mảnh đất đầy sỏi đá dưới tay? Tôi xu nhiều vậy. Ai là mảnh đất toàn là gai góc dưới tay? Ai là vệ đường lê đường giữa tay? Và ai là đất tốt giữa tay? Không ai dám giữa tay cả. Cho nên mình thấy là lòng thương xót Chúa thật là bao la. Dẫu biết rằng này, này, có đi làm ăn không? Có đi làm ăn kinh doanh không? Anh chị em làm ăn kinh doanh có phải là mình mà gieo 4 thì phải gặt lại mấy? 10, đúng không? Mà Chúa gieo 4, Chúa gặt lại mấy? Có 1. 4 nha, gieo nha, 1 là đá sỏi, có gặt được gì không? 2 là bụi gai, có gặt được gì không? 3 là vệ đường, có gặt được gì không? 4 là đất tốt, có gặt gì được gì không? À, có hạt được 5, hạt được 10, hạt được 100, hạt được 60. Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa hào phóng vô cùng, không có keo kiệt, không có bủn xỉn, không có tính toán gì cả. Đấy, người đi tu theo Chúa là phải có cái lòng hào phóng như vậy. Đừng có tính toán thiệt hơn, đừng có trục lợi, đừng có vụ lợi, đừng có hám lợi, mà lời của Chúa cứ gieo. Biết rằng đá sỏi nhưng cứ gieo, vì Chúa vẫn tin rằng một ngày nào đó đá sỏi sẽ trở thành đất tốt. Biết rằng bụi gai vẫn gieo, vì Chúa tin rằng một ngày nào đó bụi gai sẽ trở thành đất tốt. Dưới cao lên, biết rằng đã tốt được bao giờ. Biết rằng là nó là vệ đường đấy, lề đường đấy, nhưng Chúa vẫn tin rằng một ngày kia nó sẽ trở thành. Và chúng ta đến đây cũng thế, kẻ thì tội lỗi, kẻ thì đau ốm, kẻ thì bệnh tật thân xác tâm hồn, kẻ thì ham hố danh lợi, kẻ thì ham quyền, đủ mọi thứ hết. Nhưng Chúa vẫn cho anh chị em đến đây. Nếu Chúa không cho, chúng ta đến đây được không? Sáng hôm nay, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Phước đến thăm tặng quà chúc Tết cho cá nhân tôi cũng như cho giáo điểm tin mừng. họ gửi lời chào và chúc Tết anh chị em giáo điểm Tin Mừng. Chúng ta cảm ơn họ bằng một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và chúng tôi nói với anh em có trách nhiệm tại xã Hiệp Phước rằng bà con giáo dân đây, chúng tôi cảm ơn các anh vì các anh đã tạo những điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được đến đây. Và khi chúng tôi đến đây, chúng tôi sống rất là hòa bình, sống rất là trật tự, sống rất là an ninh. Các anh có thấy không? Chúng tôi đến đây, chúng tôi chẳng có làm cái gì để cho xã hội phải lo lắng, để cho chính quyền phải lo lắng. Các anh có thấy không? Chúng tôi đến đây và chúng tôi chia sẻ mọi cái vui buồn, sướng khổ, những thiếu thốn, những lo lắng của các anh cũng như là bà con địa phương ở đây. Các anh có thấy không? Chiều hôm qua 3 giờ chiều giờ của lòng thương xót, tôi thấy họ cũng lựa chọn 3 giờ chiều giờ lòng thương xót phát 100 phần quà cho bà con nghèo thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Đại diện của Hội đồng Mục vụ và nhóm thiện nguyện đã dự buổi phát quà và phát hồng quà, trong đó có phần đóng góp rất lớn của giáo điểm Tin Mừng chúng ta. Thế thì thưa anh chị em, mình làm cho những cái mảnh đất khô cằn, những mảnh đất chưa biết đến lòng thương xót Chúa tại đây, những mảnh đất tâm hồn đó, họ sẽ thấy à, lòng thương xót Chúa là như thế. À, những người đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa là như vậy. À, đạo Công giáo là như thế. Thì những cái mảnh đất đá sỏi, bụi gai và vệ đường một lúc nào đó sẽ biến thành đất tốt ơi, sẽ biến thành đất tốt ơi, sẽ biến thành. Vâng, chúng ta tin như vậy. Chúng ta tin như vậy vì họ đã đồng hành với anh em mình, họ đã cảm thông với anh em mình, họ đã cảm nhận được rằng là đạo của chúng ta là thế nào và cộng đoàn lòng thương xót Chúa ra sao. Đây, mời anh chị em thấy những mảnh đất tốt đã được Chúa cày, được Chúa biến đổi. Đây, mời chúng con, mấy đứa bé lên đây, móc bé lên đây con, đây đây con, lên đây, mau 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 lên đây con. Rồi đây, lên đây, lên đây, ba bé đứng lên trên này con, đứng trên rồi bé đứng lên, lên trên con. Vâng, thưa anh chị em, đây là những mảnh đất rất tốt vì mảnh đất này mang tên là tên gì?
Con tên là Anna Phan Lệ Quyên.
Ờ, mảnh đất Lệ Quyên. Rồi, đây mảnh, rồi con đứng lên rồi. Mảnh đất thứ hai tên là,
con tên là Thảo Như.
Mảnh đất thứ ba tên là,
con tên là Mai Thi.
Mảnh đất thứ bốn tên là,
con tên là Hải An.
Rồi chúng ta thấy có những cái mảnh đất này, mảnh đất tâm hồn của các em rất hồn nhiên, rất đơn sơ. Nếu cha mẹ, phụ huynh gieo những cái hạt yêu thương, gieo những hạt lòng thương xót vào mảnh đất tâm hồn các em, thì các em lớn lên sẽ gặt hái được hoa trái lòng thương xót. Nếu cha mẹ gieo vào tâm hồn các em là trò chơi, là game, là điện tử, là ăn uống, là chơi mà không biết quan tâm đến người khác, dung dưỡng các em, nuôi các em nó béo mập rồi béo phì mà chả cho các em động tay động chân làm cái gì cả, có không? Rồi cứ chiều chuộng các em như là cậu ấm cô chiêu, có không? Rồi đòi cái gì cũng cho, chúng ta đã làm cho mảnh đất đó trở thành đá sỏi rồi. Trách nhiệm của mỗi người chúng ta trước mặt Thiên Chúa sẽ rất nặng, cũng như trách nhiệm của những linh mục tu sĩ chúng tôi, giáo dân họ đến đây. Người linh mục không làm cho mảnh đất họ tươi tốt lên mà làm gương mù gương xấu để đá sỏi gieo vào tâm hồn họ, thì thà buộc cối đá vào linh mục tu sĩ ấy mà mạnh lên cầm cái quạt, thà buộc cối đá vào cổ linh mục tu sĩ ấy mà bề trên mà không biết làm gương cho bề dưới, mà đi làm gương mù gương xấu cho bề dưới. Bởi lòng ham tiền ham hố thì chỉ có buộc cối đá vào cổ mà ném ngay xuống sông Hiệp Phước cho nó nhanh, khỏi ném đi đâu xả. Rồi chú con có cái gì?
Con có con heo cho cha.
Rồi có con heo cho cha, rồi cha cho ai?
Cho mấy bạn học sinh nghèo.
Cha cho mấy bạn học sinh nghèo. Con,
con giúp cho người nghèo.
Con giúp cho người nghèo. Con
có chúc Con giúp cho tất cả mọi người.
Con giúp cho tất cả mọi người nha. Cái trái tim nó lớn lắm nha con.
Con ủng hộ cho người nghèo.
Ủng hộ cho người nghèo rồi. Bốn con đem heo và thả vào chuồng cho cha. Mau thả vào. Còn bé nào còn heo nữa đem thả vào mau lên. Chúng ta một tràng pháo tay thật to để chúng ta tạ ơn Chúa. Vì đó là những mảnh đất mà đã được Chúa gieo trồng ở trong đó. Đây cha tặng cho mỗi con, mỗi bé. Đây tặng cho con cái đề can Đức Mẹ Ban Ơn. Đây là móc khóa lòng thương xót, đề can Chúa Giêsu. Và đây là móc khóa lòng thương xót.
Con cảm ơn cha.
Rồi bốn chúng con về chỗ nha, về chỗ. Đấy những mảnh đất này mà nó được gieo, mà nếu mà những người làm cha làm mẹ, linh mục tu sĩ, rồi giáo lý viên, rồi huynh trưởng mà gieo những cái hạt mầm tốt, những cái gương sáng, gương tốt vào cho các em, thì chắc chắn sau này các em sẽ trở thành những người con ngoan, những người công dân tốt cho xã hội, những người con đạo đức, tốt lành, thánh thiện cho giáo hội. Và cả thế giới này sẽ trở thành mảnh đất. Cả thế giới này sẽ trở thành mảnh. Và anh chị em đến đây, gương sáng của anh chị em sẽ làm cho đất nhà bè này để đang là khô cằn sỏi đá trở thành mảnh. Cho nên bây giờ nó lên giá mấy chục triệu mét vuông. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con xin chào cha và là con được ơn chữa lành cho anh con bị té gãy ba đốt sống cổ, bác sĩ chê, nhưng mà con cầu lòng thương xót cha với cộng đoàn, nay anh con đã đi lại bình thường. Là Nguyễn Du Xe, Nguyễn Ngọc Hoàng.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ năm nay anh con 70, sinh năm 70 á, ở xã Giang Điền. Dạ ơn thứ hai của con là bị gai gót chân với tê hai bàn tay. Con đến đây là lần thứ 13. Con cầu nguyện lòng thương xót cha và cộng đoàn cầu nguyện con. Nay thì con đã khỏi hẳn. Còn ơn của con gái con mới hôm mùng 5 tháng giêng vừa rồi kêu là bị cái khối u ở ngực á. Thế con mới lên bên trung tâm ung bướu và con đã phẫu thuật. Một tuần sau con lấy xét nghiệm là bú lành. Con xin tạ ơn Chúa, cha và cộng đoàn.
Hey, hallelujah, chị em dưa cao kê quạt nên nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Đá sỏi đã thành. Bụi gai đã thành. Vệ đường cũng thành. Ma quỷ cũng phải biến thành. Vô phương. Ma quỷ thì vô phương. Rồi, rồi, đây cha gửi tặng cho con cái CD nha, bước đi trong tin yêu. Đây xin Chúa chúc lành cho con. Rồi nha, xin Chúa chúc lành cho con. Cũng rồi, mời con được ơn gì của Chúa?
Con là Teresa Vũ Thị Dung, năm nay con 49 tuổi. Con ở giáo xứ Bình Minh, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Con được hai ơn cha. Thứ nhất là ơn của hai đứa con trai của con bỏ Chúa 15 năm, hôm nay đã trở về xưng tội rước nể. Và
hallelujah. Đá sỏi đã thành. 15 năm bỏ Chúa đã thành. 20 năm bỏ Chúa đã thành. Cả hai đứa con trai bỏ Chúa bây giờ cũng thành. Anh chị em nghĩ một con có được mấy đứa con?
Dạ con được 4 đứa con trai ạ. Dạ.
4 đứa con trai gọi là tứ quý, mà trong đó có nhị quỷ. Là hai đứa nó bỏ Chúa tới 15 năm. Nhờ đâu mà hai đứa con trai của con đã bỏ Chúa 15 năm được ơn quay trở về?
Dạ thì con đi tới giáo điểm tin mừng, con cố gắng nài xin Chúa và lòng thương xót và con xin cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Và ơn thứ hai nữa cha, cách đây khoảng 3 năm chồng con rất chán nghe máy của cha. Con mua một cái máy của cha về nhưng mà chồng con không nghe, mà bảo con mở ra và chồng con bảo cha, mệt quá, nhức đầu không nghe. Nhưng mà cách đây gần một năm rồi chồng con rất nghiền nghe máy của cha và siêng năng đi lễ cầu nguyện, siêng đọc kinh mà không còn giận hờn vô cớ nữa. Rất thương vợ thương con và giờ đây con cảm ơn Chúa và cộng đoàn, gia đình con rất hạnh phúc. Con
Ông chồng cũng thành. Ông chồng khô khan không chịu nghe máy rồi cũng phải trở thành. Ta thấy ông sự kiên nhẫn của Chúa. Hai cái đặc điểm mà anh chị em nhớ trong lòng thương xót trong bài tin mừng ngày hôm nay về gieo hạt giống. Thứ nhất là sự kiên nhẫn, Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Thứ hai là sự hào phóng, không tiếc không sót gì cả. Cho nên nói thật với anh chị em, suốt 10 năm loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi thấy Chúa thật là hào phóng. Không biết là bao nhiêu cái máy nghe lòng Chúa thương xót, bao nhiêu máy giảng chúng tôi đã gửi đi, nhất là trong 3 năm mà không được loan truyền công khai, thì chúng tôi đã nhờ những anh em gửi những cái máy này, gửi tặng không biếu không đến các cha sở. Cha thì 100, cha thì 300. Có những giáo phận là Đức Giám Mục xin cho các linh mục trong giáo xứ cả mấy trăm máy, chúng tôi vẫn cứ âm thầm gửi tặng. Và không biết là mấy triệu triệu tấm ảnh lòng thương xót Chúa, mấy triệu triệu cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha mà chúng tôi gửi đi. Hồi đó là tặng không biếu không, bây giờ những nơi nào khó khăn chúng tôi vẫn tặng không biếu không. Mà tôi mới cảm thấy rằng đúng là lòng thương xót Chúa, gieo lòng thương xót Chúa, không tiếc không sót gì cả. Đói ăn, đói mặc, không nhà không cửa vẫn chấp nhận, nhưng không để cho người ta đói khát lòng thương xót Chúa. Cho nên nhiều anh em, chính nhiều cha, nhiều tu sĩ cũng cản bảo: cha Long ơi, làm vừa vừa thôi, làm rồi phá sản thì sao? Tôi nói phá sản vì lòng thương xót Chúa cũng đáng lắm chứ. Cho nên không tiếc không sót gì cả. Ai cần, ai thích, ai khao khát, muốn nghe, muốn đón nhận, muốn hiểu biết mà không có phương tiện, không có điều kiện, chúng tôi sẵn sàng. Tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, cho nên mua bán tình yêu. Đừng có trở thành Judas mà bán Chúa, bán ảnh, bán tượng, bán quá giá là bán Chúa luôn đấy. Đây máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho chồng của con. Nói có chưa?
Dạ chồng của con có nhiều, nhưng mà nếu cha cho con xin cho người nghèo thôi con.
Rồi vậy thì cha tặng cho cái chồng con cái này mới hay. Đây là với lại hai đứa con của con 15 năm bỏ Chúa và chồng con khô khan, bây giờ hãy rước Chúa vào trong gia đình, vào trong tâm hồn nha. Rồi cái cuốn tâm thư lòng, đây là cái cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, trong này có nghi thức đón Chúa vào nhà. Con tiếp tục con đi giúp cho những người nào họ chưa biết để Chúa sông đất nhà mình. Tôi nhận được một cái email ở bên nước ngoài nói: cha ơi vui quá, mà có chuyện gì thế? Bảo là cái nghi thức đón lòng thương xót Chúa vào trong gia đình bây giờ đã có trên trang web, đã có trên Facebook tín thác.net. Bây giờ tụi con chỉ việc download xuống, in ra rồi photo tặng cho người khác. Vui quá, tôi nghe xong mà tôi thấy nó sướng làm sao. Thưa anh chị em, không cần ăn cơm cũng no rồi, vì có những người mà khao khát như vậy. Cái mảnh đất đó là mảnh đất tốt, họ đang khao khát để có ai gieo lời của Chúa vào trong đó, mà có ai đi gieo hay không. Họ đang khao khát lòng thương xót Chúa mà có ai đi nói cho họ hay không. Họ đang khao khát lòng thương xót Chúa mà có ai đi rao giảng cho họ hay không. Có ai chia sẻ, có ai cung cấp cho họ những tài liệu, những phương tiện để họ biết về lòng thương xót Chúa hay không. Đó là vấn đề nhức nhối vô cùng, thưa anh chị em. Đây tôi gửi tặng cho chị cuốn này nha, để chị về chị lấy nghi thức đón Chúa vào trong gia đình của chị nha. Con đường tín thác chồng chị muốn xin, rất tiếc là cuốn sách đó nó hết lâu rồi. Nào có tôi photo ra tôi gửi tặng cho nha. Đó.
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn. Con Maria Hồng, 53 tuổi, con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con được Chúa cho con trở về với Chúa, con bỏ Chúa 20 năm.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, 53.
23 tuổi thì đã 33 tuổi bỏ Chúa. Bao nhiêu năm con bỏ Chúa rồi?
Dạ, 20 năm.
Rồi nhờ đâu mà sau 20 năm bỏ Chúa con đã được ơn quay trở về.
Dạ, trong khi con bỏ Chúa thì con mất hết tất cả. Chúa gọi cho con một chứng bệnh là đau thoái hóa khớp lưng và hai khớp gối. Rồi lúc đó con đi bác sĩ nói là bệnh con uống thuốc suốt đời. Thì lúc đó con cũng mất hết hy vọng. Thì lúc đó con nghĩ đến cái chết. Thì có một chị bạn, chị giúp con, dắt con đi qua bên quận 7 giúp việc nhà. Thì lúc đó con đi chợ thì con nghe có cái chị đó, chị mở cái đài của cha. Thì con lúc đó con lại con mua rau thì con mới nghe. Con nói chị ơi, chị mua cái máy này ở đâu vậy? Chị mới nói là ở giáo điểm Tin Mừng. Cái con mới nói giáo điểm Tin Mừng ở đâu em không biết. Cái chị cho con cái số điện thoại lên đây. Thì con cái địa chỉ lên đây. Thì con đi lên đây là ngày Chủ Nhật. Con bước vô đây con thấy hết hồn, làm như thấy mọi người đều đông quá, con không có cảm giác được. Cái là lúc đó con đi vô đây con cầu nguyện với Chúa, con khóc không, con không có cầu nguyện được. Cái là lúc đó con mới nghe cha nói là ai bỏ Chúa hay gì đến xưng tội. Thì lúc đó con đi lại xưng tội mà con đi không được. Cũng như là người con nó nặng nề lắm, con không muốn bước vô con xưng tội. Cái con mới quay qua trở về con đón xe. Rồi con đón xe không được con mới quay trở vô. Ba lần như vậy con mới xưng tội được.
Hallelujah. Tôi thấy Chúa kiên trì ông. Ba lần Phêrô chối Chúa, ba lần chị này bỏ mà Chúa vẫn lôi lại cho bằng được. May mà chị vẫy được cái xe nào là tiêu rồi. Cho nên Chúa không có cho cái xe nào đến để chị bắt buộc phải quay lại. Và cuối cùng thì đã đi xưng tội. Ta thấy sự hào phóng và kiên trì, kiên nhẫn của Chúa thật là tuyệt vời. Và xong chuyện kế tiếp.
Dạ rồi, lần thứ con mới đi về. Là lúc đó con về lòng con rất là sung sướng. Con cảm giác như là người con nó nhẹ nhàng lắm. Là con mới đi về. Thì con mới cầu xin Chúa là Chúa cho con chùm khỏe mạnh để con đến với Chúa thường xuyên. Chứ trong thời gian con bỏ Chúa là con mất hết tất cả. Thì lúc đó là Chúa cũng chữa bệnh cho con. Rồi qua một tháng sau con quay lại lần thứ hai. Thì con cảm giác là Chúa chữa bệnh cho con, xương khớp đều con được đứng như ngày hôm nay. Chứ lúc con chưa trở về với Chúa thì con không được đứng như vậy. Chân cẳng con đi đứng khó khăn lắm. Đó, hôm nay con đến đây, con tạ ơn Chúa và cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Chị em ơi, bỏ Chúa thì mất tất cả. Nào, bỏ Chúa thì mất. Mất có gì vô tay. Bỏ Chúa thì mất. Có Chúa thì có. Đấy đấy đấy, cái đó mình phải phân biệt rõ. Có những người chả biết lúc nào giờ, lúc nào đập cả. Đập là những cái gì xấu xa, cái gì của ma quỷ thì đập cho nó nát cái đầu đi, giống như đập nát đầu con rắn. Còn cái gì mà vinh quang của Chúa thì phải dương cao lên. Có Chúa thì có. Bỏ Chúa thì mất. Mất tất cả là vì đã. Đúng rồi. Mà mình có tất cả là vì mình đã. Đúng luôn rồi. Anh chị em phải biết đi xuôi thì phải biết đi ngược lại. Nói thì phải biết là nói phải suy trước, nghĩ sau rồi mới nói. Cho nên là chúng ta tập nói xuôi nói ngược đều nói được hết và cùng cái ý đó. Hồi xưa tôi tập làm văn, tôi tập làm toán bằng cách đó. Giải toán bằng từ A đến Z thì tôi làm ngược lại. Giải từ Z cho đến A tôi làm ngược lại. Cứ như thế tôi nói xuôi rồi tôi nói ngược lại được mà vẫn được, vẫn không mất cái ý đó. Anh chị em tập cái đó đi, để lời của Chúa dù xuôi dù ngược vẫn là lời của Chúa. Gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa là đấng mà con đã bỏ Chúa 20 năm và cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa để con làm nghi thức đón Chúa vào trong gia đình của con. Và đây là lộc xuân lòng thương xót, không biết là con có đến đây nữa hay không. Trong ngày Tết có không? Tết con có đến không?
Dạ không, 28 con về quê, con ở Cần Thơ.
Rồi vậy thì con đem lộc xuân về cho gia đình con nha. Rồi còn cần cái gì nữa không? Thích gì nữa không?
Con muốn xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho hai đứa con của con.
Rồi, con có máy đem về tặng cho nó không? Có máy chưa? Có máy chưa?
Dạ, lúc con tới đây con có mua nhưng con có tặng cho người khác rồi.
Bây giờ con về con tặng cho đứa con của con, để đá sỏi cũng sẽ trở thành nước mắt, sẽ biến thành nước mắt, biến thành đất tốt. Nước mắt biến thành nụ cười, nước mắt sẽ biến thành rồi. Xin Chúa chúc lành cho con. Con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn quay trở về.
Lại quay trở về. Đời đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, nào quay trở về. Rồi, được ơn như thế nào? Con chia sẻ. Con tên gì?
Là, con tên Cúc, ở giáo phận Hạt Phước Thành, địa phận Phú Cường.
Con tên là Cúc ở giáo phận Phú Cường. Con đừng có lắc cái đầu được không? Để con lắc cái đầu, máy nó không có cái đều. Anh chị em lên nói, anh chị em đừng có lắc cái đầu, vì lắc cái đầu tôi không có đưa kịp cái máy. Chạy theo không kịp mà nó không câu được câu trăng. Rồi, cứ thẳng đường mà đi, không có liếc ngang liếc dọc. Cứ thẳng đường mà đi, được không? Cứ thẳng đường mà đi, tu thì cứ thẳng đường mà tu, đừng có liếc ngang liếc dọc, liếc tiền liếc của, được không? Khó lắm.
Con được ơn trở về, con được về 2 năm nay, con bỏ Chúa 20 năm, con là mảnh đất là gai trong nhọt, khổ lắm trời. Nên trong thời gian con đây lên Úc vậy, và con sống với người đó, ông ngọt với con sống trong tội lỗi, xong ta phản bội con mới ôm con đi làm bảo vệ. Thì sau khi con nghe tin người đó bị liệt, con mới quỳ gối trước mặt lòng thương xót, con cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa, người này là phản bội con, làm đau khổ vô cùng, nay người ta bị liệt thì Chúa, con nghe Thích Kinh nói là người ta vả má bên này, đứa má bên kia người ta vả, thì con quỳ đúng 10 đêm. Nếu mà đi được, con hứa với Chúa là không bao giờ con qua lại người đó nữa, và con sẽ quay về xưng tội rước lễ. Thế là người ta đi được, con mới vào cha xứ, ở giáo xứ con mới về làm linh mục được 2 năm. Con khóc, thế là con tạ ơn lòng thức Chúa, rồi con xưng tội. Rồi tiếp tục con được nhiều ơn lắm.
Hallelujah. 20 năm đã sỏi đã thành, 20 năm gai góc đã thành. Rồi, ơn thứ hai,
con thì nó mới rửa tội, chả được cái gì hết, nó bị tai nạn xe. Con cũng hứa là Chúa ơi, con quay về xưng tội, mà quỷ ma cám dỗ con không quay về được. Tới lúc con nó quen bạn gái, nó có bầu, thì con mới vô trình lên một: cha ơi, lỗi này lỗi tại con, cha thương con, cha cứu con với. Dâu con là Tân Tòng. Thế là hai đứa con được vô cha học giáo lý và làm lễ cưới. Rồi con nó đi nhà thờ kêu, nấy nhà thờ sướng lắm. Ngày nào cứ như tuần nào hai vợ chồng cũng chở nhau đi. Rồi cháu nội con cũng có rồi. Rồi tiếp tục được ơn nữa là con không có tiền, thì con mua mảnh đất đó là mười mấy năm, con mới gửi tin nhắn cho cha là sáng thứ năm con cần tiền cưới vợ cho con. Thì trưa thứ năm có người mua đất con bán được 250 triệu. Thì sáng thứ sáu con lấy hết tiền, thứ bảy con bao xe, con mời cả xóm con đi tạ ơn lòng thương xót Chúa ngày vào ngày đại lễ lòng thương xót. Vậy thì con được nhiều ơn thôi, con kể cho nó rung lắm, con chẳng nói.
Tôi gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. 20 năm con bỏ Chúa, bây giờ con có Chúa về trong gia đình của con. Nha. Và đây là cuốn tập san về mẹ đến với Chúa để làm nghi thức đón Chúa vào nhà. Đây tặng cho bé CD Bước Trong Tin Yêu, để Tết con mời con nghe về nhạc lòng Chúa thương xót nha.
Con lại có tin với bạn nữa. Con lại bao xe cho họ đến đây, họ đi 4-5 lần, họ ngồi dưới kia mà họ ngại không lên.
Biểu lúc, vâng,
lúc trước là định bán đất chữa bệnh mà đi theo nghe cha mà hết bệnh luôn, trời, đi đâu nghe đài của cha hết. Nói vậy, anh Hai Hiến ở gần nhà con, anh ngồi đằng này anh thấy á, có tôn giáo bạn
anh Hai Giếng là một Hiến. Anh Hai Hiến hai vợ chồng là người tôn giáo bạn, rồi đến đây đã đến và đã khấn nguyện và được ơn. Và giờ họ tiếp tục họ đi. Những người ngoại đạo đã trở thành mảnh đất ngoại giáo, trở thành mảnh đất lương dân, cũng trở thành. Chúng ta thấy lòng thương xót Chúa tuyệt vời như vậy đấy. Rồi xin mời con lên đây con.
Cho con mượn này đi ạ. Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Ngọc Ánh. Trong vòng 2 năm nay thì có thể nói là các con đi lễ được 1 đến 2 lần thôi. Con thấy là nói chung là có nhiều chuyện con rất là bực mình, rất là những tháng từ trước đến giờ con làm suôn sẻ thì có nhiều cái thì con làm nó bị vấp vả rất là nhiều, nhưng mà có người bạn vẫn còn đi tới đây, thế là con cũng đã từ một tháng nay con hay tới tụng của con tụng sẽ đến lần, thế con cầu xin được những ơn như là con đã quay về là cái nhất, cái thứ hai cầu cho ba.
Ơn thứ nhất là ơn gì?
Dạ con đã quay về với Chúa.
Ơn thứ nhất là con đã quay về với Chúa. Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ 24 ạ.
24 hay 24?
24 hay 24 cũng một.
24 thứ một rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Một bạn trẻ 24 tuổi đã được ơn thứ nhất là quay trở về với Chúa. Hỡi những người trẻ còn đang đi đâu loanh quanh, hãy mau quay về với Chúa như là bạn Ánh ở đây. Vì trước khi mà quay về với Chúa, bạn gặp bao nhiêu là những cái chuyện rất là đau khổ, rất là buồn phiền, rất là phức tạp, rồi bế tắc quá. Một người bạn dẫn chị đến đây và bạn ấy đã quay về với Chúa, và nhờ đó những khó khăn, những thử thách và những cái điều không may lành đã biến đi, để hôm nay bạn ấy đang đứng trước mặt chúng ta làm chứng cho Chúa. Ơn thứ hai Ánh.
Dạ con thi nói chung là cũng có xích mích với thầy cô cho nên là bị cấm thi đến 3 lần, nhưng khi con lên đây cầu thì con cũng đã thi được và lấy được bằng khá, với lại việc kinh doanh làm ăn của con nó cũng suôn sẻ hơn ạ. Rồi đó là lần thứ hai. Còn lần thứ ba là thường thường tối đến như vậy là mẹ con hay bị nhức á, thế con cũng lên xin cầu. Thế cuối cùng từ bữa đến giờ về thì thấy mẹ hỏi mẹ còn đau không, mẹ kêu không, tao rất khỏe cho nên là tối vẫn thể đi chơi thể dục với ba được ạ. Đó là cho nên là con tin rằng không chỉ con đứng ở đây mà tất cả anh chị em ngồi dưới đây cũng đều muốn lên tìm chứng cho Thiên Chúa, đúng không ạ? Vì vậy con xin còn chúc cho tất cả mọi người là trong năm mới này, những người nào chưa đạt được những mong đợi gì hoặc là những người gặp khó khăn gì thì hãy về với Chúa, đảm bảo với mọi người đến với Chúa mọi người sẽ được như ý nguyện, và còn hơn thế nữa. Con cảm ơn.
Hallelujah. Anh chị em nghe một bạn trẻ nói, đến với lòng thương xót Chúa mọi người sẽ được như, to lên, mọi người sẽ được như ý nguyện. Ý nguyện, cho nên anh chị em đến đây lại bàn khấn nguyện, anh chị em viết là như vậy. Vì không phải là mình tôi, nhưng mà cả cộng đoàn, cả ngàn ngàn người ngày đêm, ngày nào cũng cầu nguyện cho những người xin khấn nguyện. Làm sao mà Chúa không ban ơn. Ánh thích cái gì cho tặng cho con?
Dạ ảnh đi ạ.
Ảnh phải không? Đây cho tặng con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cuốn tập san để ánh về giới thiệu cho những người khác nghi thức đón Chúa vào nhà. Rồi tặng thêm cho con một cái đề can Chúa ban ơn và mẹ lòng thương xót. Tết con có ghé đây đi lễ được không?
Có chứ ạ.
Rồi có thì cha sẽ để dành lộc xuân cho con nha. Rồi. Cảm ơn con.
Dạ con tên là Nguyễn Thị Dư, con hiện nay đang ở Long Bình Khánh Bình Tân Uyên. Con đến đây con 63 tuổi, con bên đạo Phật.
Rồi cho một tràng pháo tay thôi chị. Mấy người?
Cả hai chị em, cả thằng cháu ruột của con và cháu nội của con ạ.
Vâng, đây là những người tôn giáo gì?
Tôn giáo các cụ.
Tôn giáo các cụ. Đây có tôn giáo các cụ. Thưa anh chị em, đứng dậy ra, đứng dậy ra. Thưa anh chị em, đây là 1, 2, 3, 4, 5 người thuộc tôn giáo các cụ đang đứng ở trước mặt chúng ta, tức là những người ngoại đạo. Những anh chị em tôn giáo bạn, được, tụi con được ơn gì của Chúa?
Nói chung là nếu mà con kể thì dài, nhưng con đầy đông quá thì con cũng không kể được. Con xin thưa cha là bệnh của con thì 2 lần bệnh viện trả về rồi, là vì bệnh, nó không cha vẫn chả ra bệnh gì cả, bệnh dưỡng chấp và bệnh tiểu đường từ đêm và tắc tĩnh mạch. Thế vậy là con cứ đi trả về cái thì con cứ ngửa mặt lên trời con cầu thì lại đỡ, và con toàn uống thuốc lam thôi. Vậy là từ đầu xuân năm vừa rồi là ngày 12 Tết thì là có em gái con đây này thì là mách con, thế là con cũng đi. Vậy là con đi từ, con đi đến giáo điểm Tin Mừng thì là từ đó trở đi là con không phải uống thuốc lam nữa, và nước tiểu con đã trong lại. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Dạ, đây là con có chút lòng thành của cháu nội con, đó là tiền tiết kiệm. Thế là cháu con bảo con cũng dâng cho những người chưa có máy
Con... Rồi con bé đây con. Con đi đây con đi ra. Con tên là gì?
Con tên là anh Khoa.
Anh Khoa mấy tuổi?
Con 11 tuổi.
Con đạo gì?
Con ngoại đạo.
Rồi, rồi con có món quà gì đây? Con nói cho mọi người, con cầm. Đây, có đây cái lời những cái gì, con muốn nói cái gì, nói.
Con muốn gửi cho cha 5 cái đài để cha giúp người nghèo.
À, đây là số tiền con để dành hay là ở đâu?
Đây là tiền con để dành, tiền lì xì của con năm ngoái, con bỏ cho heo.
Hallelujah! Thưa anh chị em, đây là tiền lì xì từ năm ngoái của một em bé ngoại đạo để dành tiền lì xì và mua 5 cái máy để dành cho những người nghèo. Mấy anh chị em dân tộc, anh chị em ngoại đạo, anh chị em khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn sau thánh lễ, xin mời sang bàn phục vụ bên hông trái. Bàn phục vụ sẽ gửi tặng cho anh chị em theo đúng ý nguyện của em bé ngoại đạo 10 mấy tuổi? 11 tuổi. Mai mốt con có đi tu giống cha không?
Không.
Con muốn làm cái gì?
Làm gì cũng được.
Mà miễn là không làm cha.
Dạ.
Thấy cha vất vả quá. Thì là cháu con, hai bà cháu đến đây là lần đầu tiên bữa trước ấy. Là cũng khi cha nói câu đầu tiên là cả hai bà cháu gạt nước mắt khóc. Từ đấy từ đi cháu về, xong cháu tìm hiểu trên Facebook rồi trên ấy là chỉ cho bà biết là đây này, bà phải biết là con người mình sinh ra từ đâu và từ đâu mà có được như thế này. Vậy là con đã nói, hôm nay con đến đây con lại xin cha và cùng quảng đoàn cho con nói tiếp. Là con được ơn coi như là rất là nhiều hơn. Sau đó con mới bảo, đứng dưới chân Chúa, con bảo con sai rồi Chúa ơi, con mù miệt hương khói. Thì vậy bây giờ con muốn thay đổi chỗ ở của con, và con muốn xin Chúa cho con thay đổi chỗ ở, muốn chỗ nào cũng được. Vậy là Chúa cũng cho con thay đổi. Vậy bây giờ con được coi như là dâng Chúa về nhà, và coi như là con đã lập bàn thờ Chúa mà tự tay con lập. Con cũng không có cha, bởi vì là cha ở chỗ con có đâu quen ai đâu. Vậy bây giờ con rất muốn tìm đến, thì đã có một người đang giới thiệu cho con, nhưng mà con bảo con chưa được lên làm chứng, cho nên con cũng chưa hỏi được cha ở đây, cho nên con chưa dám nói gì cả. Vậy là
bây giờ tức là con muốn theo đạo làm con của Chúa.
Vâng, xin cha cùng cộng đoàn cho con nói thêm là gia đình nhà con ở gốc của ngoài Hà Nội, mà có 6 người anh em, đến giờ là 4 người đã theo về Chúa. Và mẹ con hiện nay 96 tuổi, 2-3 hôm vừa chờ rồi là coi như tưởng đâu qua đời. Thì con cũng không hứa là con tới đây, bởi vì còn có mấy ngày nữa là Tết, thì con bảo con ăn Tết dưới cha. Thế nhưng mà vì mẹ con đang hấp hối, vậy là con phải đi sớm, nhớ chăng gọi điện cái là con phải về, vậy là con thất hứa. Vậy là hôm nay con cũng xin, nếu như mà mẹ con đã đang trên con đường là coi như khỏe lại rồi, cả tạ ơn Chúa nhiều. Và con cũng xin hứa mồng 2 Tết con cũng vẫn ăn Tết ở dưới này. Đó là lời hứa của con. Ngay từ đầu con không về với mẹ là...
Hallelujah. Vậy thì mùng 2 Tết lên đây để bốc lộc xuân nha. Ta tính cho con bốc, mà mùng 2 Tết để bốc lộc xuân. Chúng ta thấy lúc đó con đến, con nghe cho nói cái gì mà cả hai bà cháu đều khóc.
Dạ, cha đang giảng về đến với lòng Chúa thót thương. Con không thuộc gì hết. Con đầu tiên đến là con đi mua chuỗi tràng hạt, và con đến con mua một cái máy, xong con mua cái quyển tâm, cái quyển tâm thư nhỏ nhỏ. Thì con lại không thấy có những cái bài đấy, con ghét quá, con lại ra con mua tiếp vài quyển nữa. Thế là con...
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con bức ảnh để con để cho bàn thờ nhé. Đây, xin Chúa chúc lành cho con, tặng con cái CD. Một thằng bé 11 tuổi mà không có máy. Một thằng bé 11 tuổi mà biết mở Facebook, mở mạng để giới thiệu Chúa cho bà và dạy giáo lý cho bà. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Bà phải biết rằng con người ta từ đâu mà sinh ra, thế này thế khác. Đây cho tặng cho con cái đề can Chúa lòng thương xót nha, và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết về lòng thương xót Chúa như thế nào. nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Và đây là ba người đi theo con được ơn gì của Chúa. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con được ơn gì?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. Con được hai ơn, con nói xin nói ngắn gọn.
Ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là con đau lưng quá, con run quá.
Ơn thứ là con đau lưng quá, rồi khỏi chọn.
Lưng bao nhiêu năm thì con cũng không biết nữa. Thế nhưng mà con đi khắp nơi, mọi chỗ. Con đi khắp nơi con chữa, mà hết kiểu này kiểu kia mà cũng không hết. Thế là con, cái chị này này, chị Quy này mới bảo nhận ơi đi đến nhà con, bảo đi chữa bệnh không, bảo ở đâu, bảo ở Sài Gòn đông lắm, bảo bên Chúa. Thế con không cãi một dấu phẩy nào, con bảo vâng đi. Thế là chúng con cũng chưa biết cuộc thủ tục cái thời gian, bảo mà hãy đi từ 5 giờ sáng nhá, người ta làm việc cả ngày, bảo vâng. Thế thì em phải dậy từ 4 giờ. Thế là lại bảo, thế là chúng con đi luôn lên đây đấy. Thế là cũng may mà ngày hôm đấy đi sớm mà cũng có thời gian tìm hiểu. Thế là lên đây con cầu nguyện. Thế là chúng con cứ đi suốt từ mùng, thỉnh thoảng là đi hoài từ tháng 10 năm 2017 đến bây giờ đấy. Hôm nay con khao khát được lên làm chứng mà tới đây Chúa đã chữa lành cho con, đỡ đau lưng nhiều lắm. Vâng, mà chân con thì đã yếu, nhưng mà chân đã yếu thì nhưng mà lưng nó còn đau tệ hơn. Con đi chữa các kiểu các nơi không biết chỗ nào nữa, nhưng mà tới đây là con rất tạ ơn Chúa. Cái ơn thứ hai mà
ơn khỏi bệnh đau lưng, khỏi bệnh đau chân, rồi bây giờ ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con tự nhiên ủ tai cách đây mấy tháng, mà con đi bệnh viện người ta bảo nếu mà chị thế này chỉ sống suốt đời chẳng có thuốc gì chữa, mà tai chị cũng chẳng làm sao. Con cầu nguyện thế là hơn một tháng biến mất đi đường nào. Thế còn con rất là tạ ơn Chúa, mà cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Con tên gì?
Con tên là Vân Thị Nhuận, con 58 tuổi, con ở Bình Hòa, Bình Đáng, Thuận An, Bình Dương ạ. Vâng, con ngoại đạo, con mấy hai chị em gái con giới thiệu chị con và em gái của con cũng vào đây cả trọ cả hai lần, cũng đỡ bệnh nhiều lắm anh.
Hallelujah. Đây là một người ngoại đạo đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người ngoại đạo. Con có máy nghe giảng chưa?
Dạ con có rồi ạ.
Rồi, vậy cha gửi tặng cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, để con đi con giới thiệu cho những người có đạo để họ biết đón Chúa vào nhà nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Con tên gì?
Chào cha và chào cộng đoàn. Con là Đỗ Thị Quy, 60 tuổi. Thì đầu tiên là con đi ra chợ thì cũng gặp một cái cô nữa, người Công giáo. Thì mới nói là bà ơi, bà đau lưng, đau tay, bà có đi lên đây chữa thì đi. Thế là con về con sang nhà cô Nhuận đó, con nói cô Nhuận ơi, ta đi lên nhà bè đi chữa, lên Chúa chữa bệnh giỏi lắm. Thế là con về cái là mấy mẹ con nhà con là đi hết, cả cô này nữa là thuê xe đi từ 4 giờ nhưng mà 5 giờ mới đi. Thì lên bữa nữa là cũng tìm hiểu, nhưng mà bên nói chung là bên Công giáo cũng là dạy cho các con những cái điều tốt cả, nên là các con đến đây tìm hiểu thì con xin cảm tạ Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con được hai ơn, nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ nói hai ơn thôi. Con viêm xoang đã 10 năm rồi. Thì bác sĩ bảo con là đi mổ nhưng con không đi. Nhưng con lên đến giao điểm tin mừng thì cầu nguyện thì con đã đỡ hẳn rồi. Ơn thứ hai thì con bị đau khớp xương nè. Bác sĩ cũng bảo là về đi mổ nhưng con một đầm thuốc nhưng con không uống. Con lên đây con cầu nguyện cũng khỏe rồi. Thì con cảm tạ Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Và con nói với cha là cháu nhà con có con cháu Đỗ Thanh Hà 7 tuổi, nhưng mà hắn lên đây cũng lâu rồi, nhưng mà vừa rồi cũng tập tưởng biết đi rồi. Con cảm tạ Chúa, cảm tạ ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Nhà con có máy chưa?
Có, nhưng mà con cũng đi cho người ngoại đạo nhiều lắm. Thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu Đỗ Thanh Hải.
Rồi, con có máy mà con cũng đem đi cho người ngoại đạo nhiều lắm. người ngoại đạo đem máy lòng Chúa thương xót của đạo cho người không đạo, còn người có đạo thì sao? Mỗi người chúng ta tự trả lời và phải làm gấp bao nhiêu lần như vậy nữa, để đây là những hạt giống chúng ta gieo vào trong những mảnh đất ngoại đạo, những mảnh đất tôn giáo bạn, những mảnh đất không theo đạo, những mảnh đất chống đạo, những mảnh đất bỏ đạo. Anh chị em hãy đi gieo những hạt giống lòng thương xót Chúa bằng cái máy 300 bài giảng này đi, thưa anh chị em, rồi Chúa sẽ làm cho gấp 5, gấp 10, hạt 100, vân vân và vân vân. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.
Công giáo cũng đến đây cầu nguyện nhưng cũng được ơn rồi, nhưng mà bà nó nói là hai bữa nữa bà đi đến đây, bà bỏ Chúa 30 năm rồi. Bà cũng đem về, bà rửa tội ở trên đây rồi. Thì con cảm tạ Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho.
Thưa anh chị em, có tuyệt vời không? Hallelujah! Một người ngoại đạo mà đem một người có đạo bỏ Chúa 30 năm đến đây mà đã chịu quay về với Chúa đi xưng tội. Chúng tôi thấy quá sức tuyệt vời. Bìa chị tặng cho bà có đạo đấy cái cuốn này nha. Cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, bà ấy 30 năm bà đã quay về với Chúa, tặng cho bà ấy để biết làm nghi thức đón Chúa. Chúng tôi thấy đáng nhẽ công việc đó là của linh mục tu sĩ chứ phải không? Đem những con chiên lạc về với Chúa chứ. Mà Chúa bảo lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít quá. Những thợ gặt mà đi gieo hạt giống lòng thương xót Chúa ít quá. Những thợ gặt mà sống chết cho lòng thương xót Chúa ít quá. Những thợ gặt mà dám làm chứng cho lòng thương xót Chúa ít quá. Cho nên là bao nhiêu mảnh đất tâm hồn của con người, họ không được hạt giống lòng thương xót Chúa gieo. Ai là những người làm công việc đó? Thưa anh chị em, cầu nguyện đi. Rồi mời con.
Thưa cha, con tên là Bùi Thị Lan, ở Phước Bình, Đồng Nai.
Bà làm gì ghê bà. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con hai chứng bệnh đau đầu với lại đau khớp lưng, đau khớp chân. Con khà đau cổ.
Bà khè cái đứa nó nói to lên.
Con lên cảm ơn cha, cảm ơn cộng đồng, cầu nguyện cho con đã bớt rồi. Con xin cảm ơn Chúa.
Rồi bà tên là gì?
Tên con Bùi Thị Lan.
Bao nhiêu tuổi?
60.
Ở đâu?
Dạ, ở Phước Bình, Đồng Nai.
Rồi bà đạo gì?
Đạo Phật.
Rồi cho một chẳng thay hơn một người đạo Phật lên làm chứng cho Chúa đã được ơn khỏi bệnh gì? Thứ nhất là bệnh.
Dạ.
Bệnh gì?
Dạ, bệnh đau lưng hay là đau?
Đau lưng và đau khớp chân. Vâng, đây tôi gửi tặng cho chị. Có máy nghe giảng chưa?
Dạ con có rồi mà con xin cho con gái con một cái.
Rồi có rồi mà xin cho con gái một cái. Tôi thấy lạ thật, những người ngoại đạo mà họ ai cũng có máy. Không biết là những người công giáo nào chưa có máy giơ tay. Hỏi vậy mới là đau, phải không? Đây gửi tặng cho con gái của chị. Có rồi nhưng mà xin cho con gái máy 300 bài giảng nha. Rồi xin Chúa chúc lành con. Rồi xin mời mấy ông mấy anh. Rồi ông lên đây. 1, 2, 3. Mấy? Số 5 ông luôn luôn. Tôi... Mỗi ông nói vắn gọn giùm tôi nha. Rồi. Rồi mời ông này đây. Đây ông này đây. Thấp đây nói trước. Rồi ông được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa. Dạ thưa cha, con Nguyễn Văn Đoàn, 57 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng. Con bỏ đạo 40 năm rồi. Bây giờ con trở về đạo. Rồi con nghe cái máy đó, cha đó giảng đó, con rất mừng là con cảm nhận được con trở về với Chúa. Là con mừng quá vì nghe giáo điểm tin con mới lên đến đây để cảm ơn Chúa và tạ ơn cha với cộng đoàn.
Hallelujah. Mảnh đất 40 năm khô cằn đã trở thành. Mảnh đất 40 năm không biết lòng thương xót Chúa đã trở thành. Thưa anh chị em, đây là cái hạt giống mà anh ấy nói đây. 40 năm anh ấy bỏ đạo nhờ nghe cái máy này. Anh quyết tâm anh ấy quay về với Chúa. Anh đến giáo điểm tin mừng và hôm nay anh quay trở về. Anh tên là gì?
Dạ Nguyễn Văn Đoàn.
Ở đâu?
Dạ con ở Sóc Trăng.
Rồi anh bao nhiêu tuổi?
Dạ 57.
57 mà bỏ Chúa 40 năm. tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, chàng đã bỏ Chúa, nhưng Chúa vẫn kiên trì gieo hạt giống vào trong mảnh đất khô cằn này. Đây gửi tặng lại cho anh cái máy nha. Và đây là ảnh lòng Chúa thương xót, đứng mà 40 năm anh đã bỏ ngài. Và đây là Lộc Xuân, không biết là Tết anh có ghé được tôi hay không. Đây, anh mời anh bốc một Lộc Xuân, có lấy cho vợ không?
Dạ,
con. Rồi, lấy một cặp cho ông con và cho vợ con. Rồi đây là móc khóa, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng tôi. Rồi, mời anh bạn.
Cảm ơn cha, dạ cảm ơn cộng đoàn.
Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi anh bạn được ơn gì anh bạn?
Dạ con tên là Nguyễn Kim Bảo Lân. Con năm nay 44 tuổi rồi, con bỏ đạo cũng 44 năm rồi.
Bao nhiêu tuổi?
44.
44 tuổi, bỏ đạo bao nhiêu năm?
44 luôn.
Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. To lên, to nữa lên. Rồi nhờ đâu mà sau 44 năm bỏ Chúa anh đã được ơn quay trở về với Chúa?
Dạ lớn lên thì con ăn chơi, con dướng các loại ma túy luôn. Rồi sao?
Bao nhiêu năm dính vào ma túy?
Dạ hai mấy năm. Rồi con đi cai cũng mấy chục lần. Rồi sau này con về con đi dì vợ. Đi dì vợ xong định chơi cho chết luôn. Rồi cái
anh dính ma túy hai mươi mấy năm. Rồi bao nhiêu lần cai nghiện, bao nhiêu lần vào tù ra khám đều không có dứt khỏi ma túy. Rồi cuối cùng anh về anh lại dính lại và anh chơi luôn. Và anh tính là chơi cho nó chết luôn, đúng không? Vâng, nhưng mà anh có chết chưa? Chưa. Và anh còn đang hiện diện để làm chứng cho Chúa. Rồi kế tiếp chuyện gì xảy ra?
À, lúc đó còn đang chơi thì có nhờ em nó bên quận 7, nó qua nó nói là lên Cha Long đi. Con không biết Cha Long mà hồi xưa giờ con cũng không có tin tưởng ai hết đó. Thì con cũng lên mạng con coi cha, rồi con cứ tải hình Chúa về. Rồi con mới nhìn Chúa, con nói giờ nếu con gây nhiều tội lỗi quá, nếu mà con mãn phần rồi Chúa rước con về đi, về với Chúa. Còn nếu như con chưa mãn phần rồi Chúa cho con vượt qua cơn giật giả ma túy này. Rồi con đóng cửa con cai sống trong vòng một tháng trời. Trong 18 ngày con không ăn không uống gì hết. Rồi đến một tháng sau bắt đầu con mới khỏe lại, con mới hứa lên cha là hôm qua con đi lên cha đó, mà con mất cái giấy lại cặp quẹt xe hơi á. Rồi con lấy xe hơi lên con chạy lên, con cũng không biết được lên nữa. Thế con nhờ bà dì với lại chở mẹ lên đây mà cuối cùng cũng được lên đây. Rồi cái là đang gặp cha, rồi cha cũng vuốt cho con, rồi giờ con thấy con khỏe lại. Hôm qua con hứa với cha là con lên đây làm chứng cho Chúa. Dạ con cảm ơn Chúa với lại cha với tất cả cộng đồng đã cho con nhiều đức tin để con làm lại cuộc đời.
Cho con đức tin để con làm lại cuộc đời. Chúng ta nghe thấy tuyệt vời không? Mà cai sống một tháng trời, 18 ngày không ăn không uống, chỉ mở nghe lời của Chúa và tự mình mày mò trên mạng để nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy mảnh đất đó còn hy vọng gì không? Còn hy vọng gì không? Không. Trước mặt người đời tiêu rồi. 44 năm chỗ nào mà cày, chỗ nào mà sới, vậy mà Chúa vẫn bới được, bới cho bằng được bằng cái máy cày lòng thương xót, để mảnh đất tâm hồn này phải vỡ nát ra, vỡ nát ra và đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa và thêm đức tin để làm lại cuộc đời. Mà có xe hơi đi à nha, chứ không phải đùa à nha. Ly vợ chưa?
Dạ con ly dị vợ rồi, con muốn mới chơi, muốn chơi cho chết á.
À lúc mà anh nghe lấy vợ rồi vì dính vào ma túy như vậy cho nên là chia tay nhau, và lúc đó anh mất cả tình cả tiền, mất hết tất cả, cho nên là anh ấy muốn tìm đến cái chết để mà giải thoát. Nhưng mà Chúa không muốn anh ấy chết, vì nếu anh ấy chết như vậy thì không biết là phần hồn anh sẽ như thế nào. Chúa muốn cứu cho bằng được, và Chúa đợi chờ cho đến ngày hôm nay anh được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Cha gửi tặng con tấm ảnh lòng thương xót.
Dạ, đứng con có
chưa?
Dạ con có.
Có máy chưa?
Có hết rồi đúng.
Con muốn cái gì không?
Dạ con muốn lấy máy tặng cho những người mà chưa có.
Rồi con mới lấy một cái máy để tặng cho người chưa có. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy để tặng cho người chưa có. Và tặng cho con đề can Truy Su và mẹ Ban Ơn nha. Và đây là cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa, đừng quên Đức Mẹ. Và con có CD chưa?
Dạ không, không có.
Rồi, có xe hơi thì phải có CD. Đây, cho vào CD Bước Trong Tin Yêu nha. Rồi, mạnh dạn, Bước Trong Tin Yêu. Bước. Rồi, mời anh.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con được, con là Phaolô Nguyễn Phi Thung ở Đà Nẵng, giáo sứ Thánh Đức và ở địa phận Đà Nẵng. Thưa cha, con có ba ơn đặc biệt của gia đình con.
Thứ nhất
là vợ con được chữa lành vì viêm xoang 25 năm mà vào năm ngoái đấy cha, vô được chữa lành. Rồi đứa con của con trai con năm 29 tuổi, Domenico Nguyễn Việt Xuân, nó bỏ chữa 8 năm cha. Thì khi sau khi nó bỏ chữa thì con mắc một cái bệnh là bệnh ung thư cha, bệnh ung thư phổi. Thì con vào đây cha, hai vợ chồng con vào đây thì được cha đặt thay và cầu nguyện. Thì khi sau con về thì con không vô bệnh viện nằm nữa. Rồi sau lại con gặp bác, 2 tháng sau con gặp được bác sĩ nói rằng là anh ơi, anh phải nhập viện tại vì cái ung thư của anh bây giờ quá to rồi, mà anh để là dí cắn á, là tức là anh sẽ chết. Thì sau con sợ quá con vô bệnh viện, con nhập viện. Thì sau đó thì con vừa 2 ngày thì họ cắt mổ cho con một phần phổi, một thủy phổi. Thì sau đó thì bác sĩ nói con là bây giờ là làm sạch sẽ cho anh hết rồi, anh chỉ có là vô thuốc 4 lần thôi. Thì khi sau con vô thuốc được 4 lần thì người con cũng rất là mệt mỏi, tóc tai đồ râu ria rụng hết, không còn cái gì hết. Thì con về con bò lăn bò lóc bò la, con được chết rồi, kiểu như là vô thuốc rất là mệt và người con rất là khỏe chứ. Thì sau đó thì con vô thuốc 4 lần thì con rất là khỏe. Sau đó thì bây giờ con đi tái khám lại 3 tháng sau thì bác sĩ nói là quá ok, không có một cái gì chứng bệnh ung thư này hết.
Hallelujah. Hallelujah.
Thì sau đó thì con nói ước vào cha để làm chứng, mà vừa con đo đi mà con nói thôi để anh đi cũng được. Giờ ngày hôm nay con mới vô 2 giờ chiều đi, vừa con đi theo nữa. Giờ vừa đang ngồi. Em ơi, lên đây cha. Dạ. Đó, 25 năm mà viêm xoang mỗi lần là nhức đau mũi vậy là mắt mơ mà được.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng, chồng thì bị ung thư, vợ thì là viêm xoang 25 năm. Con tên gì?
Mô Hát nè, mới mơ.
Con tên gì?
Hoàng Thị Lị.
Bao nhiêu tuổi?
Mập ta 51 tuổi.
Vâng, vừa bị viêm xoang 25 năm và mới vừa rồi là được Chúa chữa cho khỏi cái bệnh.
Mới mô thêm hát hát.
Vâng, hạch lao, thưa anh chị em. Cả hai vợ chồng chúng ta thấy, nào một người mà bị ung thư mà chúng ta thấy to con tốt tướng như một lực sĩ, như là một vệ sĩ như thế này, mà đeo cà vạt lá cờ Hoa Kỳ nữa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một người mà 25 năm bị viêm xoang mà to con tốt tướng, cả hai vợ chồng xứng đôi vừa lứa như thế này. Tôi gửi tặng cho anh chị Quấn Tập San và mẹ đến với Chúa nha. Để về anh chị cố gắng đi loan truyền cho mọi người nghi thức đón Chúa vào nhà. Máy nghe giảng có chưa?
Con có cái máy 500 bài giảng lâu đó cha, mà con muốn con nghe. Chứ con vô cột đấy là con xin đứa cháu của con là chuẩn bị đi Mỹ. Hắn nói với chú vô xin cho con một cái hình Chúa để con qua con thờ.
Rồi, cho tâm hình lòng thương cho Chúa. Nó xin 1, tôi cho 10. Đi qua Mỹ, đây con này cũng có, cái này cũng có, muốn kiểu nào có kiểu đó, thích thì chiều. Đi Mỹ,
yeah.
Đi Mỹ,
yeah.
Đi Mỹ, yeah. Cho đi Mỹ hết. Đây, để can Chúa Đức Mẹ. Và đây là Lộc Xuân anh rút cho vợ chồng anh, cũng như là cho người ở bên Mỹ nha. Rồi, đây, Lộc Xuân đi cho người đi Mỹ. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi. Rồi, đi, mau đi Mỹ nè, đi gì mấy bạn chạy rồi kìa. Rồi, xin mời anh.
Thưa cha, là con là Phaolô Hoàng Văn Toàn, con đến từ giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định ạ. Con được 2 ơn nhiều lắm, nhưng mà con chỉ nói 2 ơn ạ. Vậy con được ơn chữa lành là ơn thoát vị đĩa đệm, tức là bệnh thoái hóa cột sống. Con bị cách đây 4-5 năm rồi, nhưng con uống quá nhiều thuốc rồi. Con đi các bệnh viện, có lần đến bệnh viện nó bảo là bây giờ mổ thì hết 80 triệu. Ê, 80 triệu rồi con, họ lại nói là câu là bây giờ chỉ được có 50% thôi. Con bảo vậy thôi con chẳng mổ nữa. Cứ để rồi con sao rồi kệ nó thì con cầu nguyện. Thế mà con đến biết lòng thương xót Chúa thì từ Chí Hòa, nhưng mà con vẫn còn nơ nà, con chưa say đắm với Chúa lắm. Thì hôm bữa trước, cách đây từ tháng 10 năm ngoái, gọi là tháng 2018, bây giờ là 2019, tức là mới cách đây 12 tháng. Thế con mới đến giáo điểm tin mừng con cầu nguyện, mà con đến 5 lần thì vẫn chưa thấy khỏi gì. Con về con không uống thuốc nữa. Thì con với 5 lần rồi, xong là đến 1 tuần con bảo là con đánh đì với Chúa, rồi con đến đây 1 tuần liền. Hết bao giờ khỏi thì con thôi không đi nữa. Thế con đến 1 tuần liền.
Khỏi thì không đi nữa. Qua cầu rút ván. Mà Chúa có chấp không? Không. Đây này, nghe coi Chúa có chấp hay không này. Rồi, Chúa có chấp tội anh không?
Thế là con cứ đến đi một đúng 1 tuần liền. Thế đến ngày thứ 7 vẫn chưa khỏi, con bảo thứ 7 chưa khỏi, con đi tiếp tuần sau, tức lần thứ 2. Thế thứ 2 con đi lần nữa, thế hôm mấy con vừa đi ra khỏi nhà cái, thế này còn đau. Thế con lên đến đây tự nhiên thấy nó khỏi tiệt. Cha đặt tay con bảo vậy là Chúa chữa rồi. Thế con hôm qua con ngủ con nằm mơ ấy, bảo là bây giờ mày khỏi bệnh rồi nên làm chứng đi. Thế vậy con tạ ơn Chúa hôm nay con mừng quá, con được nên làm chứng luôn ạ. Dạ, con ơn thứ hai là ơn tín thác ạ. Chỗ con này buôn bán ở chợ, thế là bên cạnh con thì có người con buôn bán thì đắt hàng, thế họ mới cứ đòi họ chiếm chỗ của con. Thế họ mượn cả thầy bùa, thầy bói, tức là thầy bùa về nằm ngải để cho con chết. Họ nói là thầy bùa nói với họ là, với cái bà bên cạnh ấy là bảo là nội trong 2 tháng là tay này nó sẽ chết. Thế con thì trước đó con có đi giáo, đây là bằng chứng ạ. Con đi Chí Hòa thì con có đọc là trong lần chuỗi mân côi thì cứ tín thác cứ đeo lần chuỗi này thì mẹ sẽ che chở cho, bất cứ lúc nào mà ma quỷ không làm gì được. Thế con ấy mua, nhưng mà từ đấy thì là con cứ sáng con về đến chợ là con bán hàng, con vừa ăn hàng con vừa đọc kinh, con vừa lần chuỗi. Còn cứ họ bảo sao cái thằng này cứ nhẩm nhẩm cái gì, nhẩm nhẩm gì mà nó cứ nhẩm nhẩm như kiểu nó nhẩm nhẩm để nó bán hàng hay sao. Thế con chẳng thấy khách đâu, họ vào họ mua là con cứ đọc kinh vậy, con bán hàng hết lúc nào chả biết nữa. Thế là con cứ đọc kinh mà họ cái bà bùa ấy cũng chả làm gì được con. Thế 2 tháng rưỡi liền bà ấy cứ ở, bà ấy định bà ấy hại con, tức là bà kia thuê đến để hại con chết đấy. Nhưng mà không chết được, cái 2 tháng cái bùa nó lại vật bà ấy, thế là bà ấy bây giờ hình như chết rồi sao không?
Tự hãy tặng cho cái cuốn sách tập sân nhớ mẹ đến với Chúa. Tôi nói là gợi ông đập lưng ông, thế thôi thưa anh chị em. Gieo cái gì mình gặt cái đó, mình gieo quả xấu thì gặt quả xấu, gieo sâu rầy thì gặt sâu rầy, gieo lòng thương xót thì gặt. Có lên gieo lòng thương xót thì gặt, gieo bùa chú thì gặt. Gặt bùa chú thôi. Đập. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Anh về anh nhớ loan truyền cho mọi người nghi thức đón Chúa vào nhà nhá. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Ngồi đi luôn đi.
Dạ.
Còn anh.
Con là Giuse Nguyễn Duy Tư ở nhà thờ Chúa Mơ Bảo Lộc. Con được ơn là khỏi bệnh đại tràng, bệnh trĩ và bệnh thần kinh và bệnh năm, gọi như năm thứ bệnh.
Đại tràng, bệnh trĩ, bệnh thần kinh và năm thứ bệnh. Nhờ đâu mà anh biết được giáo điển tin mừng, anh đến đây để Chúa chữa lành cho anh 5 căn bệnh, trong đó những căn bệnh nặng nhất là bệnh đại tràng, bệnh trĩ, bệnh thần kinh.
Dạ. Và cái bệnh tim thì mới bị 3 tháng nay, nhưng mà cũng chỉ vì con nghe cái máy á, con nghe máy nên là bây giờ cũng khỏi. Từ cái năm 2017 thì con nghe ít, nhưng mà đến năm 2018, giữa năm 2018 là con nghe đến nỗi mà vợ con nó chửi con, bảo là con đang nghe là nó giật cái máy của con đi, rồi nó mang ra sân nó đập, nó bảo ông điên rồi, mà ông không có quan tâm đến ai, ông cứ nghe máy gì mà nghe rít nghe mà. Đúng là thật là con ngẫm là đúng con điên thật, vì con nghe là tưởng từng như là con nghe trừ lúc con ngủ thôi thì con nghe không nghe thôi, còn là bất cứ lúc nào cũng con nghe hết. Cho nên là bây giờ con bảo vì thế anh nghe cái bài máy này nên là bây giờ anh bệnh anh khỏi hết rồi. Bây giờ anh chỉ còn một cái bệnh là...
Hallelujah! Con tên là gì?
Bệnh là ung thư.
Con tên là gì?
Bệnh lòng thương.
Con tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Duy Tư, Bảo Lộc ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Là 46 tuổi ạ.
Vâng, lời cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Để con về con làm nghi thức đón Chúa vào nhà với cuốn tập san giữa mẹ đến với Chúa. Máy con còn nghe được hay không?
Dạ, con còn mua cho người họ nữa ạ.
Vâng, thưa anh chị em, không những là nghe cho mình còn mua cho họ nữa. Rồi xin đây cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và Lộc Xuân lòng thương xót Chúa, không biết là Tết con có còn đến đây được hay không. Đây thì gửi tặng cho con Lộc Xuân lòng thương xót Chúa nha. Rồi, hallelujah. Ở những anh chị em nào chưa được làm chứng thì xin mời ngồi đi. Những anh chị em nào chưa được làm chứng thì xin mời chiều ngày mai nha. Chiều ngày mai 5 giờ thánh lễ, vì không còn giờ nữa. Mỗi người thinh lặng và tự hỏi mảnh đất tâm hồn tôi bây giờ, sau khi được nghe lời Chúa rồi, nó đã là đất tốt chưa? Hay vẫn còn là sỏi đá? Hay vẫn còn là bụi gai? Hay vẫn còn là vệ đường? Xin cho lời Chúa sinh hoa kết quả trong trái tim con, trong tâm hồn con. Trong những ngày cuối năm này, xin cho lời của Chúa làm cho tâm hồn con được sinh hoa kết trái lòng thương xót, để chúng con bước vào năm mới tràn đầy bình an và hạnh phúc. Amen.